This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm, Minh Dung mến chào anh Dũng.
Vâng, thì Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay có rất là nhiều những số màu đỏ, một vài những số màu xanh, mà những số xanh này thiệt sự là chúng ta không thích, hạn như là dầu thô. Dow Jones thì đã giảm 10 điểm, con số hiện tại là 17.972 điểm, và Nasdaq thì giảm đến 50 điểm, con số hiện tại là 4.895 điểm. S&P 500 thì giảm 3 điểm, con số hiện tại là 2.088 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.90%, dầu thô thì lên gần 1 đồng, một thùng dầu thô là 44 đồng 20 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm 5 đồng 40 xu, một ao vàng là 1.244 đồng 70 xu. Với lãi suất quyết định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.66%, tuần rồi cao nhất là 3.61%. Lãi suất quyết định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.77%, tuần rồi cao nhất là 2.74%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.325 đồng và bán ra là 22.425 đồng. Vàng thì mua vào là 33.310.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.380.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì liên quan đến Federal Reserve, tức là Quỹ Dự trữ Liên bang. Ngày hôm nay thì theo như tờ Reuters thì họ cũng cho biết bật mí nho nhỏ, không có đầy đủ chi tiết lắm, nhưng mà theo cái thông tin đưa ra thì cái tháng tới đây thì cái lãi suất sẽ không có lên, hoặc là từ tháng 3 đến tháng 4. Và có thể tháng 6 thì đa số những cái nhà kinh tế gia họ trông đợi cái số tiền lãi suất tăng lên là vào tháng 6, hoặc là có thể một lần khác vào từ đây cho đến cuối năm. Và đó là một thông tin mà có thể đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, không có đầy đủ chi tiết lắm, tức là ngày nào, nhưng mà theo như cuộc họp tuần sau thì sẽ cho biết rõ hơn là lúc nào sẽ là cái tháng sẽ tăng lãi suất lên. Từ đầu năm cho đến nay thì họ lên chỉ có quarter, tức là 0.25 mà thôi. Có và cái lãi suất cũng lên là từ 0.25 đến 0.50%. Trong khi đó thì một nhà băng khổng lồ là Wells Fargo, họ cũng tuyên bố họ lay off khoảng 91 người. Con số lay off này là đa số nằm ở South Carolina, và nơi là trụ sở chính. Thì theo như thông tin của, xin lỗi, trụ sở chính nằm ở San Francisco, nhưng mà đây là cái nơi mà nhà băng này điều hành một cái trụ sở chuyên môn cho mượn tiền về mortgage. 91 người này bị lay off đó là cái lý do vì trong thời gian vừa qua, những người mà refinance cho cái nhà của họ cũng đã giảm rất nhiều. Rồi cái những người trả nợ mà bị thiếu tiền hay là trả chậm đó cũng giảm nhiều. Rồi ngay cả cái foreclosure, tức là những nhà bị tịch biên cũng giảm nữa. Đây là những cái dấu hiệu mà bị giảm làm cho 91 người, mà đa số những người này thì làm trong lĩnh vực giống như là loan officer, tức là những người cho họ mượn tiền. 91 người, phải nói là cái 91 người này bị lay off vì cái tình hình địa ốc quá tốt. Thì tôi Dũng nghĩ rằng 91 người này lay off thì khi mà thấy rõ ràng cái tình hình nhà cửa sáng sủa thì điều đó chúng ta cũng khá mừng, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có thể quý vị sẽ rất là bất ngờ vì cái Apple chúng ta biết là một cái công ty về sản xuất chuyên môn về điện thoại như cái iPhone, rồi những cái iPad, rồi những cái đồng hồ nữa, iWatch. Bây giờ sắp sửa có cái iCar nữa. Chúng ta biết rằng cái iCar là dùng chế thôi, nhưng mà nó có thể là chiếc xe. Trước đây thì 1-2 năm về trước thì chúng ta nghe đồn đãi rất là nhiều cái rumor về công ty Apple sẽ làm cái xe, nhưng mà chúng ta không biết là nó đi đến đâu. Thật sự ra thì Apple họ rất là hâm hơi lặng tiếng về cái chuyện tình hình về họ làm chiếc xe. Nhưng ngày hôm nay thì Đức đã, quốc gia German đã đưa ra một cái bí mật nhỏ nhỏ. họ không có đưa ra nhiều chi tiết lắm, nhưng họ cho biết rằng hiện tại bây giờ có từ 15 đến 20 kỹ sư, và đa số những kỹ sư này về software, về hardware và những người chuyên nghiệp về sale nữa, họ sẽ ngồi xuống, họ sẽ thiết kế cái xe này, cái hardware, software, engineer, tất cả những người này là khoảng từ 15 đến 20 người. Và họ làm việc ngày đêm ở một cái lab nằm ngay giữa trung tâm của Đức, đó là Berlin. Thì họ làm ngày đêm, cái tên của cái xe này, cái code name này là Project Titan. Trong tương lai không biết là khi nào cái xe này sẽ ra đời, nhưng họ cho biết cái xe này sẽ rất là, nhìn sẽ rất là hấp dẫn và tuyệt vời. Có một vài hình ảnh đã bị rò rỉ ra. Ví dụ như quý vị muốn xem thêm chi tiết đó, chúng ta lấy vào cái Google, đánh vào chữ cái là Apple Car thì họ sẽ hiện ra rất nhiều loại chiếc xe, nhưng mà cái hình dáng nó hầu như giống nhau. Và cái xe này chúng ta thường thấy vào cái những cái bộ phim mà khoa học giả tưởng nhiều hơn là thực tế, nhưng mà trong tương lai thực tế thì chúng ta thấy chiếc xe Apple Car này sẽ chạy trên đường phố, mà không biết sớm muộn khi nào thôi, nhưng mà chắc chắn chuyện này Apple đang làm để quyết định đưa ra cái xe này, không biết trong năm nào, nhưng mà chắc chắn cái thực tế là Apple có đang sản xuất những chiếc xe hơi rất là độc đáo, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Share, cũng bản tin không được vui lắm vì Share tuyên bố ngày hôm qua họ sẽ đóng cửa 78 tiệm nữa, trong đó là 10 tiệm Share và 68 tiệm còn lại là Kmart. Công ty này có khoảng 1.672 cửa tiệm, và họ sẽ đóng cửa 78 tiệm nữa. Trong cái năm vừa rồi, năm trước kia nữa, họ có liên tục đóng cửa. Cái lý do là vì Sears cũng bán như mặt hàng những cái cửa hàng khác, cửa tiệm khác như là Walmart hay là ngay cả Lowe's, Home Depot, những cái vật dụng gia đình, nồi niêu son chảo, tủ lạnh, máy giặt máy sấy vân vân, everything, ngay cả những cái đồ mà làm vườn cũng vậy nữa. Nó giống như những cái nơi khác thôi, nhưng mà vì cái sự cạnh tranh mãnh liệt của thị trường hiện tại bây giờ, và theo như Sears tìm ra đó, thì nhiều người họ coi cái giá đó nó rẻ trên online cũng nhiều. Rồi ngay cả họ đến những cái nơi mà bán những cái hạn như là về vật dụng gia đình, cũng như ở Lowe's, Home Depot cũng cạnh tranh mãnh liệt. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là họ max cái price. Cái hạn như bây giờ đến Sears có cái tủ đó 10 đồng, 100 đồng, thì đến Kmart hay là Walmart 105 đồng. Nhưng mà xem cái giá nó đúng nhau thì họ sẽ max, và làm cho cạnh tranh mãnh liệt như vậy thì Sears đã chịu không nổi. Và chúng ta thấy rằng họ cái đóng cửa liên tục năm này đến năm kia, tháng nọ họ đóng cửa như vậy, thì trong tương lai đó, nhiều nghĩ rằng Sears chắc chắn khó mà đứng vững trên thị trường, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Microsoft. Quý vị biết rằng Microsoft là một cái công ty gọi là vĩ đại về phần mềm, nhưng mà trong những năm vừa qua họ làm ăn khá lắm, nhưng mà lỗ vẫn lỗ. Cái lý do thực sự ra họ tìm ra thì lý do vì cái đồng tiền Mỹ Kim nó đã lên giá, stronger US dollars, làm cho cái profit có thể nó không có stable. Cái profit của Apple đó, cái first quarter của năm 2015 là 5 tỷ. Nhưng mà đến cái first quarter của năm 2016 chỉ rớt xuống còn có 3 tỷ 8 mà thôi. Nó đã giảm đến gần 25%, vì họ nói rằng vì cái đồng Mỹ Kim mạnh lên làm cho cái sự lời của họ đi giảm đi. Thí dụ đơn giản như thế này, chúng ta mua ổ bánh mì 2 đồng, chúng ta bán 5 đồng là chúng ta lời được 3 đồng. Nhưng mà khi bán lời được 3 đồng rồi đó, chúng ta quay lại mua ổ bánh mì để mà vốn bán đó, thì nó lên 2 đồng rưỡi. Thì chúng ta không phải là lời 3 đồng mà chỉ còn có 2 đồng rưỡi mà thôi. Thì tình trạng của Microsoft giống như vậy, thưa vị. Khi mà đồng Mỹ Kim lên giá cao như vậy đó, thì cái lợi nhuận của họ lại giảm. Rồi trong cái đó cái sale của họ thì năm 2015 là 21.7 tỷ. Nhưng mà cái first quarter của 2016 chỉ còn có 20.5 tỷ mà thôi. Vì cái tình hình đây không phải là vì họ bán hàng những cái mặt hàng về phần mềm, nhưng mà về cái PC, cái market của PC cũng như là những cái chúng ta thấy là ngày hôm nay như hôm qua những cái đưa bản tin về cái personal computer mà chúng ta thường gọi là cái computer để bàn đó, máy tính bàn đó, thì nó đã giảm đi, người ta không dùng nhiều nữa. Bây giờ laptop cũng càng hạn chế nữa, họ dùng bằng cái phone mà chúng ta thường gọi là cái smartphone. Vì thế thì cái phần mềm cũng không bán chạy trên những cái PC nữa, nó đã giảm rất mạnh, và đó là cái điều đã giảm đi một phần nào đó lợi nhuận của công ty Apple, em xin lỗi, công ty của Microsoft, của thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì liên quan trực tiếp đến Texas. Phải nói là bản tin này nó khá thú vị, vì theo những cái thống kê dân số đưa ra đó, thì đứng đầu cái tiểu bang mà đông dân cư, mà gọi là người immigration, thì ở California đứng đầu đến 10 triệu rưỡi người gọi là người di dân đến California để lập nghiệp. Trong khi đó trước kia đó là New York đứng thứ nhì là 4 triệu rưỡi. Nhưng mà bây giờ là Texas và New York đã đồng hạng, Texas hầu như đứng thứ nhì và New York đứng thứ nhì, tức là 4 triệu rưỡi hết. Là thấy rằng cái Texas, tiểu bang Texas là người di dân rất là nhiều, thưa quý vị. Đứng thứ tư là Florida là 4 triệu người, và đứng thứ năm là New Jersey là 1.900.000 người. Và theo như cái census, tức là về cục thống kê dân số đưa ra đó, thì cái di dân nó đã tăng lên rất là nhiều. Riêng về Texas không thôi, nó tăng lên cao hơn cái New York cũng như là California, cái số người mà di dân đổ về Texas, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ theo như con số đưa ra là khoảng 11% là dân số của di dân dựa trên cái tổng số population của Hoa Kỳ, tức là 11% of total US immigration population, là nó tăng lên như vậy. Thì cái Texas mình là nó đến chiếm đến 11% di dân của cả cái số di dân trên toàn quốc, cái thưa quý vị. Và California từ năm 1970 đến nay thì California lúc nào cũng đứng đầu về cái lượng di dân hết, cái thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và cái bản tin mà anh Tiến Dũng chia sẻ về cái việc mà Apple sản xuất xe hơi đó, thì quả đúng là như vậy. Một số cái thông tin mà Minh Nhung thấy gần đây thì thấy là cũng có tiết lộ cái việc mà Apple cũng đang âm thầm thuê các cái cựu nhân viên của hãng sản xuất xe điện Tesla về làm việc cho cái hãng của mình. Rồi mình cũng Apple cũng đang có cái CarPlay đó, là một cái hệ thống mà thông tin giải trí ở trên cái iPhone được phát triển để mà dành riêng cho xe hơi thôi. Và những cái dấu hiệu này thì cũng phần nào cho thấy là có thể là Apple sẽ sản xuất xe hơi tự vận hành. Mà gần đây thì có lẽ là Tiến Dũng cũng nghe nói tới cái dự án xe hơi vận hành của Google, đúng không? Hàng trăm cái chiếc xe tự lái của Google cũng đã được thử nghiệm trên những cái con đường mà xung quanh Hoa Kỳ, và cũng nhận được những cái phản hồi khá là tích cực. Và nếu như mà thật sự Apple sản xuất xe hơi thì có lẽ đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Apple trong cái thị trường này là Google, đúng không Tiến Dũng?
Tiến Dũng nghĩ là như vậy. Thật sự ra thì cái Apple xe đó chúng ta không có hình dung nó như thế nào, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng nó cũng nôm na là chúng ta control tất cả mọi thứ bằng qua cái điện thoại hay là qua cái iPad trên cái xe đó. Nó na ná giống như vậy. Thì thật sự ra thì Tiến Dũng không biết là mình có cảm nhận được mình đang lái xe hay không, hay là tức là mình lên cái đó giống như chiếc máy bay đó, là giao mạng trong chiếc xe, tất cả mọi thứ control bằng điện tử hết. Thì thật sự là nó quá là nguy hiểm đó, cái thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Và Minh Nhung không quên chúc Minh Nhung cũng như quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong lần sau.